À, xin mời em Sơn.
Kính thưa thầy, kính thưa cô bác. Con xin phép hỏi thầy một câu về văn nghệ. Thì cái thái độ và phong độ của người làm văn nghệ phải như thế nào để không tạo động cho chính mình cũng như tạo động cho mọi người xung quanh?
Khi mình quán thông là không có động, mà mình không đặt câu hỏi cho chính mình và không hỏi tới cuối cùng thì làm sao mình quán thông. Mọi việc mình làm một cử một động mình phải hỏi ngược lại. Hỏi ngược lại thì không có tạo phiền cho người khác.
Từ hôm qua đến nay thì nghe thầy giảng thì có một số câu hỏi con định hỏi đi thầy, nhưng mà thầy đã giải đáp cho con. Con thắc mắc là tại vì trong cái phần nguồn gốc thầy bổ khuyết cho con á, cũng có liên quan đến phần văn nghệ. Thì con không biết là khi mình biết được cái khuyết điểm của mình rồi, mình làm thế nào để mình có thể giả cỏ được á.
Cái văn nghệ chỉ có phương pháp ở đây vô vi rất dễ, niệm Nam Mô A Di Đà Phật quân bình, rồi nó nói cũng như không nói mà hát cũng như không hát, lúc nào nó cũng thanh tịnh trong cái không. Chứ không phải tôi hát để gieo duyên với người khác, không. Tôi hát về chân lý, tôi hát về sự vô cùng để cởi mở tâm thức cho tôi. Tôi nên hát như tôi đang đặt kinh sống vậy. Chứ không phải là văn nghệ là đề bạt con người, văn nghệ là đưa hồn con người tiến trôi trong giây phút dương dương và cởi mở.
Cái đó là cái trình độ của thầy đã quán thông được mọi việc, còn trình độ của tụi con thì rất là dễ thì bị động.
Thì con bây giờ có cái chìa khóa là niệm Nam Mô Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô Di Đà Phật thét thì con mới thấy rõ văn nghệ là cái gì. Cái phận sự của văn nghệ ở thế gian để làm gì? Để đưa hồn tiến hóa trong giây phút thiên nhiên của nó. Thì cái lời hát của con sống, lời hát của con đưa vào, rót vào tai của thính giả, và thính giả lại lãnh cái ơn huệ của Thượng Đế rõ ràng.
Câu hỏi thứ hai của con là, cái câu hỏi này đã nằm trong sách Thượng Đế dẫn chúng đến. Các câu hỏi như thế này là, cái hiện tượng một bạn đạo là tu hành đều đặn nhưng mà có thời gian lại bị xuất kháng, mặc dù vẫn hành tiền điều. Thì cha có giảng là, thứ nhất là do khó trượt đang hoàn hành, thứ hai là do người đó không có ăn chay, và thứ ba nữa là phải gặp hỏi riêng thì không biết hỏi thầy.
Khối trượt trong lộng hành thì mình hỏi khối trượt nằm ở đâu? Nằm trong sự ăn uống. Ăn uống mà tham ăn quá thì cái điện năng nó chỉ hướng hạ thôi. Nó hướng vô trong bao tử thấy ngon, rồi sau cái ngon đó gì? Nó tạo cái dục. Nó tạo cái dục thì điện năng chỉ hướng ngoại thì làm nặng. Thấy tối nào tôi cũng ngồi thiền mà tối nào tôi cũng ngồi nghĩ chuyện gái không? Chuyện dục. Là cái điện năng nó tụ hợp ở đó, nó xuất ra, nó tìm tà kiến hay chánh kiến. Chánh kiến là nó giải thoát, thì nó tu chánh kiến, nó tu thiền rồi, lần nó bớt ăn, nó nhẹ nhõm, nó thấy sung sướng, nó ăn cái thanh quang nhiều hơn là ăn cái trực khí của thực vật. Đó, cho nên cha nói trước thôi, cho nên không có cách giải thích, phải giải thích rồi đó là. Nguyên năng nó rõ ràng như vậy. À, bây giờ các bạn tuổi trẻ ăn cho nhiều ngon, bữa nay tôi ăn ngon, tôi nhậu ngon, tối nay chuyện nó dồn. Nó dồn đi đâu? Cái nguyên lý là cái sức nóng nó dồn ở đâu? Nó hướng hạ thì nó chỉ dồn ở đó. Còn người tu người ta không có nói chuyện ăn. Ta nói làm sao để tôi nghe những cái âm thanh thanh nhẹ của Quan Thế Âm để tôi thích. Tôi nghe những cái nguyên lý thanh nhẹ của càn càn khôn vũ trụ để ấp đi nó mở. Đó là họ ăn no với người phàm. Còn cái kia ăn cho no bụng và nó dồn cái điện năng xuống dư, nó tạo dục cho nên càng tu càng nặng. Những người nặng đó phải bớt ăn đi, nhịn ăn đi, ăn cho nó bớt đi, học cái đói đi, ăn một ngày một buổi đi, thì tự nhiên cái dục nó sẽ giảm mất. Cái sức nóng nó không có tụ nhiều ở phía dưới và cái sức thanh nhẹ nó khai triển trong khối óc, tự nhiên nó ngồi thấy thoải mái. Cảm ơn.
Kính thưa thầy, kính thưa tất cả các bác, các dì, các chú. Trước tiên con đến đây thì muốn mục đích là lên đây cảm ơn thầy, nhưng mà không biết là cảm ơn thầy hay là cảm ơn ban tổ chức trước, tại vì có ban tổ chức mới rước thầy qua. Thật ra con không biết cảm ơn ai trước.
Nhưng mà chắc trời Phật có trước. Trời Phật trước.
Dạ, cảm ơn trời Phật trước.
Cảm ơn anh Văn Minh.
Dạ, cảm ơn anh Vũ Văn Minh.
Cảm ơn chân tình của bạn đạo là đủ rồi.
Dạ, cảm ơn tất cả và...
Chân tình của bạn đạo.
Chân tình của bạn đạo.
À, vậy là đủ rồi.
Dạ, con lên đây. Cá nhân của con thì cảm ơn thầy rất là nhiều. Không biết nói bằng cái lời lẽ gì để cảm ơn. Gần 6 tháng trước con có gặp thầy ở Cabramatta với ở Văn Sao. Ngày hôm nay thì tất cả những cái gì con thắc mắc đều được giải quyết. Coi như trong cái nội bộ gia đình cũng như là thân tâm con cũng được nhẹ nhàng hơn. Tuy nhiên có một cái điều mà con cũng thắc mắc. Đáng lẽ hôm nay con lên chỉ có cảm ơn thầy thôi. Nhưng mà hôm qua đó là con cũng học nhẫn cho nên con ngồi yên cho đến mấy tiếng đồng hồ con đi về. Nhưng mà con nghĩ lại đó, về nhà con không ngủ được là vì con nghĩ là không biết người đàn bà là cái gì. Mà ai cũng sợ hết. Con nói hôm nay con gặp thầy, con cũng có nói với ông xã con trước là phải cho phép con lên hỏi thầy. Cái huệ nhãn thầy thấy người đàn bà là cái gì mà hôm qua cái đề tài của anh Ân đó. Khi mới cưới vợ xong thì cũng có vẻ phàn nàn. Sau đó thì một số bên phái nam lên nói. Thì không có một người phái nữ nào lên thì con thấy cái hạnh nhẫn của người đàn bà có hơn. Nhưng mà...
Khi muốn hỏi người đàn bà là ai,
yeah.
Hỏi người đàn ông là ai trước. Người đàn ông là tổng thống, người đàn bà quốc hội, lúc nào cũng phải khó chứ. Không thì làm tổng thống làm bậy thì sao? Và đàn bà là quốc hội. Nó biết mạch lạc hành động của tổng thống mà tổng thống rửa quậy ký bậy cái là nó bác liền à. Cho nên đàn bà phải khó. Đàn bà phải có cái khó khăn trật tự trong gia can thì cái gia đình nó mới tốt. Cho nên đàn bà luôn luôn phải khó khăn, gia đình nó mới tốt. Cho nên người hỏi quốc tôi thấy đại đa số hỏi gì ông cũng chỉ bà cho ông không biết. Là bà lo hết. Cái gì phải qua bà lọc rồi mới được. Bà là quốc hội. Cái gì cũng chỉ bà. Ông biết đó. Ở ngoài nói là bà này bà kia bà nọ như lấy cái tên ổng, cái tên của ổng là ổng chịu cận mà thôi, cần việc làm là bằng bả, cũng như là hỏi nên, người ta kêu chị Tranh, nhưng mà kỳ thật người ta nói bà Lý Ngọc Cương, thì Lý Ngọc Cương mới chịu cận, nói gì?
Dạ thưa thầy, cái đó là thầy giải về cái đời, nhưng mà con muốn biết ở bên cái gọi là cái thiên nhãn của thầy đó.
Tôi cũng giải vậy đó. Người đàn bà là đại diện của mặt đất. Người đàn bà là đại diện của mặt đất. Cho nên cái tánh của người đàn bà lo tới cái quần, cái áo, cái chén cơm, món ăn, chuyện chút xíu cũng phải lo hết. Gia đình.
Dạ thưa thầy, như vậy thì người đàn bà cũng đóng góp rất là lớn ở dưới mặt đất này, phải không thầy?
Rất lớn.
Như vậy thì các ông có nói tí trăm năm đó là một sự may mắn vô cùng, phải không thầy? Dạ. Dạ không có, tại vì không có thầy cho nên thầy không có thấy các ông nói cái gì về các bà. Con nói thật với thầy thì con cũng cảm ơn thầy hôm qua là con nhịn dữ lắm á. Con nhịn dữ lắm. Để con cố gắng đến vô vi thì phải nhìn vào con mình. Cho nên không có tranh chấp, chứ con thấy con giận mấy ông lắm.
Chuyện hiểu rõ, chuyện gì cũng tội nghiệp cho cái ông đó. Tại chuyện hiểu, chuyện thông cảm ông là con lộn cái nhà.
Chứ ông xã con ổng cũng hay phàn nàn vì những người đàn bà như là ta chưa có cái đầu óc cao hơn đó thầy. Cho nên ta làm những cái việc gọi là sai trái với đời thôi. Thì sai trái đời là sai đạo rồi. Cho nên ông xã con ổng cũng hay chửi đàn bà lắm. Cho nên con thì đàn bà cho nên con đã phụng sự ổng. Trước khi cưới con đã phụng sự ổng rồi mà con cũng vẫn bị ổng chửi lây luôn.
Con không có rành cái gì đàn bà.
đó con không rành.
Nếu mà ông chữ đàn bà thì lấy gì có ông mà có chữ đàn bà. Phải hỏi một câu rồi mới tắt liền.
Thật ra con nói là lần này con gặp thầy á, trước con cảm ơn thầy, với lại con cũng muốn hỏi thầy là con cũng chiếu minh với lại soi hồn được 6 tháng. Và cũng con cũng thấy cái thân tâm con được nhẹ nhàng và cái cảm xúc ở trong cái ý thức cái giấc ngủ của con nó có tiến bộ. Nên con muốn lên hỏi thầy là con có thể thiền được như nhiều khi cái căn duyên con cũng chưa được đó.
Con thấy rằng khi mình thanh lập được như bữa nay đến giờ phút này con đứng ở phòng những gì ở đó rồi giải tỏa cái quốc khí thì việc gì được cái gì đó. Còn mang quốc khí thì gì cũng được. Mà giải tỏa quốc khí thì lúc nào cũng thâm văn tự tại tham thiền trong mái tròi tranh, nhưng mà tưởng tới tờ Phật lúc nào cũng thế mạnh.
Nhưng cho con hỏi thêm chút xíu nữa là con muốn nghe rõ về cái lai lịch của người đàn bà mà cái ngày xưa phạm tội như thế nào với Thượng Đế cho nên phải làm người đàn bà. Thì nhiều lần con nghe thầy nói là ngày xưa là người đàn ông, và nhiều kinh sách cũng nói là ngày xưa là người đàn ông nhưng mà sau đó phải biến thể thành người đàn bà để yếu hơn. Thì người con có lần con nghe thầy giảng là người đàn ông say ba người đàn bà xô cũng không ngã. Cho nên con cũng muốn hỏi thầy cái chỗ đó là cái điều mà trong Kinh Thánh nói là người đàn bà là cái đe sườn, là được tạo từ cái đe sườn của người đàn ông, do đó là luôn luôn phụng sự người đàn ông. Nhưng mà con thấy thường ở đời người ta cũng mê người đàn bà nhưng mà ta cũng lại giấu giếm người đàn bà. Do đó con cũng thắc mắc là mang thân làm người đàn bà, cho nên bây giờ con mới thức tâm là từ trong gia đình cho tới ngoài xã hội họ quý đó nhưng mà không quý ghê đó. Thành ra con biết nó cũng phạm tội cái buổi ban đầu đó.
Được quý bà, quý ông. Con nói được là người ta quý đàn bà, ta để đàn bà trên đầu đó. Thì đàn bà đẻ ra mà. Quý bà, quý ông.
Dạ.
Yeah. Dạ. Yeah. Tại con hiểu lầm. Con còn năm tánh con hiểu lầm cho chuyện ra không có gì hết. Con cái luật đó. Tại sao cứ làm đàn bà? Ông trời ông sanh cơ cấu có âm có dương để điều hòa cái thù hận từ kiếp trước. Cho nên hai người mang ơn lẫn nhau mà không có cơ hội trả ơn, từ ngày nay kết hôn chung hộp để điều chỉnh mức thương yêu đúng mức. Mà có người hai người nó thù hận lẫn nhau mà nó ông muốn hàn gắn cái đó mà giảng hoài nó không nghe, ông cho nó làm vợ chồng thì tự nhiên nó thương. Thấy không? Cho nên nhiều người thương một thời gian, ghét cái mặt bà quá, ghét cái chỗ nào, nó ghen. Nó thương cho đến nỗi ghen, nó ghét cái mặt bà quá. Bà đi chợ bộ liếc thằng nào đó. Đó, cho nên tôi thường nói tôi có người bà con, vợ đi ra chợ. Đi ra chợ rồi cái gì cái anh ngồi suy nghĩ vợ mình còn đẹp, chắc có nhiều thằng nó ngó. Cho một đạp không biết luôn. Mà không biết tội gì, hết tại sao không đánh tôi. Mày ngó thằng nào mày chợ nãy. Là trong mầm mống thương yêu mà ra. Cái luật của vũ trụ, luật của Thượng Đế là để con người hàn gắn và thương yêu thật sự. Như ngày hôm nay chúng ta ngồi chung với nhau, trong đó nó cũng có duyên nhiều, cũng ẩn chắc. Ẩn chắc với nhau nhiều lắm. Bây giờ chúng ta hướng thượng mới có cơ hội ngồi lại với nhau để thực hiện tình thương và đạo đức. Mỗi người hướng thượng rồi thì ngồi lại với nhau rất dễ. Mà người chưa hướng thượng mới nói gặp ông Tân, nói mấy câu thấy mệt quá nè. Ông Tân không nói gì đâu, nói đạo gì tùm bay tùm bà, nó nghe mệt quá. Thì cái bà kia bảo lên, bà hướng hạ, gặp ông hướng thượng hạ can nghịch. Cái hai người hướng thượng ngồi chung lại với nhau, anh nói tiếp tôi nghe, anh nói tiếp tôi nghe, anh nói tiếp tôi nghe. À, còn nhiều người mà còn một người hướng hạ với người hướng thượng nói rồi, nghe thằng cha nó nói nhảm, nói xàm, chắc nó điên. Cũng như Vũ Quang Minh luôn luôn đi nói đạo mà họ cứ chê Vũ Quang Minh là nói khùng. Là vậy đó, tại vì họ không hiểu cái điểm họ hướng hạ. Còn cái điểm lần này nó mở được, nó thấy sướng quá, tại sao con người lại không hiểu hướng cái đó. Nó mới nhắc cho người đó tiến chung trên đường thức tâm và để gia tăng sự thông minh ở mở trong trí não của nó. Cho nên nó đóng góp như vậy. Cho nên khi mà cái lúc mà nghe người đạo mà chúng ta nghe vô rồi, quý thương người đó nhiều lắm.
Dạ, cảm ơn thầy một lần nữa, cảm ơn thầy nhiều lắm. Thầy đã cho con cái thêm cái tánh nhẫn và cảm ơn tất cả bạn đạo ở đây.
Cho nên tôi đã nói đàn bà là mặt đất, đàn bà người ngoại quốc người ta cũng đưa đi trước, cũng lady, cho nên lady phải ăn mặc đàng hoàng, mà lady phải ăn nói đàng hoàng chứ đừng có trách móc. Lady mà còn trách móc người ta là không phải lady.
Thưa thầy, con hiểu rằng là đối với con á, một người đàn ông, con hiểu đàn ông á là dương, đàn bà là âm, mà dương á là ánh sáng, âm là bóng tối, cho nên đàn ông á là ánh sáng mà đàn bà á là tâm tối. À, xin thầy cho ý kiến.
Mới một mặt tổ chức ha, anh phải chịu hai mặt của đàn bà. Bên trong đàn bà là âm mà bên ngoài đàn bà là dương. Cho nên anh có vợ chưa?
Dạ có rồi.
Có vợ.
Mới
cho
có
nên
vợ.
Khi mà anh lấy vợ, anh liếc mái tóc là anh khoái rồi. Vì là cái điểm của anh á, bên ngoài của bà là của anh. Cho nên còn bên trong của bên ngoài của anh là của bà. Hiểu không? Đàn bà bên trong nó là âm. Cái tổ chức nó hai mặt như vậy, nó mới quân bình, nó mới đi đứng được. Hai lần điểm, chứ không phải một lần điểm. Anh nói âm là sao? Đàn ông dương, cho nên dương phải khổ hơn, phải trách nhiệm hơn. Phải trách nhiệm hơn. Và đàn bà là âm, và bên trong nó là âm, mà bên ngoài nó là dương. Cho nên khi người ta mời anh ăn tiệc, nó mời ông với mời bà, người ta mới vui. Mà mời ông không người ta không có vui. Anh có vợ mà mời ông không người ta không có vui. Anh thấy không? Có bà mới vui. Có ông có bà. Thì cái thức bình đẳng nó thể hiện rõ ràng đó. Nếu có ông đi mà bà không đi buồn. Ông bà mới vui. Nhưng mà hai cái tổ chức ngược lại vậy. Chứ đàn ông rồi bên trong là dương. Đàn bà bên trong là âm. Mà bên người đàn bà nhưng bên ngoài có đàn ông là của họ. Nó hợp với cái từng điểm của họ. Còn người đàn ông nhìn bên ngoài của đàn bà là hợp cái từng điểm của đàn ông. Mà khi mà ở chung kết hôn lâu rồi, nó ra hai cái nó nghịch nhau. Thế nào cũng có sự cãi cọ. Mà do sự cãi cọ đó, nó mới tiến qua về thành. Cái luật như vậy. Có cãi cọ như con, tiến qua về tâm linh. Cho nhiều chú thấy, chú tôi là bác tôi, chữ bác gái tôi qua, tôi thôi, tôi không. Tôi thì kỳ này tôi cứ vợ, tôi phải thương vợ tôi không bao giờ chữ vợ tôi. Nhưng mà rốt cuộc là con lục lục rồi. Cặp nào rốt cuộc cũng lục lục, không cãi vợ quả phần hồn mới được. Tiến qua, đó là lục. Như mình ăn hủ tiếu thì bỏ miếng ớt cũng ngon. Cay mà nó ngon. Cay mà ngon thiệt. Chứ cái lời nói của người vợ trách người chồng rất cay cú. Cho nên tôi nói là quắc họ. Như là bà hiểu hết trong xương trong tỷ của ông chồng đã trách một câu là ông đứng cờ, chịu không nổi. Bà lưu trữ hồ sơ hết rồi, bà nói một câu là dính à. Cho nên ông ngán ở ngoài võ sĩ hay là dữ này kia cơ, vừa gặp bà xã nói một câu là đứng mà không được nói. Thấy không? Cái luật người ta sắp đặt như vậy. Cho nên thế gian muốn loạn cũng khó loạn cho nên dễ loạn. Cho nên tôi nói ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy là vậy. Ông nói như vậy, ồn ồn ào ào rồi đâu cũng sẽ vào đấy. Cho nên tình vợ chồng nhiều khi cãi vã là nó ồn ào rồi, rồi nó cũng yên. Cho nên mình không đừng nên can thiệp vào chuyện vợ chồng người ta. Thế khi anh ăn hiếp chị, tôi cho chị mượn tiền đi kêu luật sư kiện cha nó đi. Rồi qua bữa sau cái nó hòa với nhau, nó nói thằng đó nó cho mượn tiền chiên anh, mình mất tình bạn. Mình mất tình bạn á, không nên can thiệp chuyện gia đình người ta. Đấy không? Chuyện gia đình người ta ồn ồn ào ào rồi yên chứ không có làm gì đâu. Cái luật nó có. Hiểu cái luật á, thì dễ làm việc hơn. Còn hiểu luật cái xen bậy xen bạ. Mấy năm như tăng mấy năm rồi đưa chi cho bà 5.000 đi kêu luật sư và bữa sau nó nói tăng kêu được kiện anh chứ tôi em đâu có bao giờ em muốn kiện anh. Vậy không?
Chúng tôi là em như tôi nói thì người đàn ông mê chính mình, con người đàn bà
nên chính mình về cái nguồn điển của mình. Cho nên con người chết là phải tan rãnh hồi sinh cái điển quang rồi nó hội tụ ra qua một cái cơ thể của một đứa bé đi nào. Bao nhiêu vàng, bao nhiêu thần bạc, bao nhiêu thần âm, bao nhiêu thần dương. Nó cũng khoa học huyền bí, pha qua pha lại rồi mới kết thúc. Nhiều người thấy cái cô đó, tôi gặp mặt cô đó, nhớ cô đó hoài. Giờ ngủ cũng được, ăn cũng nhớ, mà cái đâu cũng nhớ. Mà người ta nói cổ xấu lắm mà tôi nhớ. Tôi không biết nói sao, chứ tôi có thằng cháu rể. Nó nói trong bữa cơm tôi mà nó đi trước mặt. Cháu của cậu á, cục tức nó ỉa ra tôi cũng nói thôi mà. Nói tới vậy đó, rồi lớn rồi nó gây lộn. Gây lộn tới hồi đó nó biết là cái kinh nghiệm của cậu là quý gia, của chú là quý gia. Cho nên cái tình yêu á, vô bờ bến ở thế gian này. Nó vô cái xóm đó, nó yêu cái cô đó, đi ngang cùng chó nó cũng yêu luôn, không có ghét. Vì nó muốn gặp cô đó. Cho nên mấy bà mẹ để con gái đừng có lo. Đầu heo ương có ông thần nghẹt mũi không có lo. Từ nên gái tôi lớn không có chồng, có ông thần nghẹt mũi chờ sẵn không lo.
Còn có thêm một câu hỏi nữa là ngày hôm qua thầy nói chúng ta là ánh sáng. Mà con thì con nghĩ rằng chúng ta là ánh sáng mà chúng ta cũng là phân phối luôn cảm thấy.
Không phải, chúng ta là ánh sáng thật sự. Tại vì chúng ta đi phục vụ bóng tối. Phục vụ bóng tối, binh người này bỏ người kia là phục vụ bóng tối. Chúng có sáng mới binh người ta được, mới hiểu mới binh. Mà hiểu nên để trong cái khía cạnh nhỏ, không có để trong khía cạnh lớn. Hiểu đâu? Ánh sáng, lúc nào cũng ánh sáng. Bây giờ anh binh đạo vô vi, anh ghét đạo Thiên Chúa là anh trật rồi. Phải không? Mà anh binh đạo Thiên Chúa, anh ghét vô vi cũng trật rồi. Anh phải phục vụ hòa đồng, tất cả là một. Đạo mọi người là hướng tượng để giải thoát mà thôi. Cốt cánh của nó là mục đích của nó chỉ có bao nhiêu đó thôi. Thì chúng ta mới dễ hòa đồng được. Ngày hôm nay, chúng ta ở trong chỗ hòa đồng tôn giáo thuyết giảng đạo pháp vô vi.
Con người là ánh sáng nhưng mà cũng là bóng tối luôn, giống như một ngày có sáng và có tối.
Thì cái cơ thể con người nó thể hiện bằng âm với dương. Đó, thập thiện thập ác giữ hòa bình, anh nói âm với dương. Có âm có dương mới thành con người chứ. Hỏi đàn ông có âm không? Có chứ. Bên ngoài của đàn ông là âm, bên trong của đàn ông là dương. Còn bên trong của đàn bà là âm, bên ngoài của đàn bà là dương. Cái cơ cấu nào nó cũng vậy thôi, nó lật ngược chút xíu thôi. Nhưng mà bán chết bán sống. Bị lừa gạt cái chút xíu mà bán chết bán sống. Rốt cuộc thì phải quy về thanh tịnh mà giải quyết thôi. Cho nên hôm nay các bạn muốn mở khuyết là phải trở về thanh tịnh mới mở khuyết được. Hiểu không? Cái khuyết là khuyết chỗ nào? Khuyết là tôi muốn cứu vợ. Nhưng không có vợ, tôi thiếu cái khuyết. Mọi giờ các bạn hiểu được cái nguyên lý âm dương của bạn thì bạn đâu có cần phải tha thiết đi kiếm con vợ. Giữ cái quân bình là có vợ có chồng. Giữ quân bình, tâm thức mình quân bình là sung sướng hạnh phúc như cảnh vợ chồng mới kết hôn. Cho nên người ta tu có lợi ở chỗ đó.
Con thắc mắc ở cái chỗ đó là vì nếu mà mình nói mình là vô vi thì dĩ nhiên là con theo con nghĩ chúng ta cũng là hữu vi luôn. Và vì nếu mà không có hữu vi thì làm sao có vô vi, mà không có vô vi làm sao có hữu vi. Thật sự đối với suy nghĩ của con á, tại sao chúng ta đi vào thiền và chúng ta cổ võ cho vấn đề đi vào bên trong chúng ta để thiền, là vì khi trong cái xã hội ngày hôm nay khi hữu vi nó bằng chướng thế lực và đồng thời nó quá vì xã hội hôm nay chạy đua với cái tiến bộ của vật chất, cho nên quên đi vấn đề tâm linh, quên đi đi vào trong thực chất của chúng ta, cho nên chúng ta mới cố trở vào lại và kêu gọi tất cả mọi người đều trở vào lại để đạt được một sự quân bình nội tâm. Cho nên chúng ta mới cổ động vấn đề vô vi.
Đưa vi để ra hữu vi, không có bao giờ hữu vi mà để ra vô vi được. Từ cái không mường tưởng mới đặt hình ông Phật bằng gỗ, từ vô vi để ra ông hữu vi. Cho nên ngày hôm nay là chúng ta thức giác biết là ánh sáng phải hướng tượng nó mới vô vi trường cửu tiến hóa được, mà đem ánh sáng thì ta biến chế được cái hữu vi, ta tưởng là ta hay, ta càng chế càng nhiều, càng chế càng nhiều, thì nó giải đãi trong cơ việc hư không đại định thanh quan sáng suốt. Cho nên vô vi nó có trước hữu vi, vô vi để ra hữu vi, chứ không phải hữu vi để ra vô vi. Cái khoa học là cái gì? Cái tâm thức của con người ngồi lại đóng góp tìm hiểu nó mới ra khoa học. Cái tâm thức con người ở đâu? Có từ lâu. Sanh hạ thế gian nó đã có rồi. Chưa sanh hạ thế gian nó cũng đã có rồi. Thành ra cái vô vi có trước hữu vi. Chứ hữu vi không có nghĩa lý gì. Nó làm lễ gì lễ nó cũng về vô vi à. À, cúng rầm beng đồ ba, cúng lạy đồ này kia nọ rồi cũng phải về ông bà cha mẹ là vô vi, không có chạy đâu hết.
Thầy, con có quen một anh bạn, anh rất thích cái quyển bộ pháp năng kinh của Lục Tổ Huệ Năng. Sau khi mà xem xong á, lần xem xong á thì tối ngủ á dặn hai vị rồi. Thì con cũng tưởng là chuyện thường thôi, con mới nói chơi với ảnh. Nếu mà rầy á thì cũng chưa có đã, phải bị đánh á thì mới đã. Thì sau đó khoảng chừng vài tháng sau thì con có dịp đọc cái quyển bộ pháp năng kinh đó. Thì trong lúc mà mơ màng sắp ngủ đó thì có một cái luồng điển rất là mạnh ở bên ngoài, nó đập thẳng vào mặt con, làm cho con giật mình thần tán hết trơn. Thành ra con không biết trường hợp đó như thế nào.
Trường hợp đó là cái anh đó, anh đập thì anh thấy thế nào?
Bị dài,
bị chữ là, coi chừng anh đó bị thiên nhiên à. Chứ không có ai đọc bú pháp đàn kinh mà bị dài hết. Bú pháp đàn kinh là một lời chân lý thanh nhẹ vô cùng, để tự mình voi lên và mở trí, không có ma nhập. Anh đó là anh bị nhập rồi, mới có sự rầy la. Là nó củng cố, nó muốn cho anh đọc cái đó. Anh đọc cái đó mà anh đọc nhiều, nó thành ánh sáng. Cái lời của Phật không có sai một ly. Nó là ánh sáng. Thì con ma không có chịu. Coi chừng nó. Nếu anh ở gần ảnh, anh khuyên ảnh đi xuất dục liên tục 4 lần. Mà 3 tuần lễ rồi anh đọc lại coi thử cái thằng nào rầy. Hết, không có ai rầy hết. Trực khí đi ra hết rồi. Kinh Phật mà nói nó giỡn. Kinh Phật là một ly một tí cũng đứng đắn, không có nói bậy. Tại con người hiểu bậy mà thôi. Hiểu không?
Thưa thầy, khi mà mình tập trung giữa hai chân mày đó thầy, thì khi mà mình thấy ánh sáng nó ra, thì trường hợp như vậy thì cái điển ở trong cơ thể mình có bị mất hay không, và mình có nên thường làm như vậy hay không?
Cái đó quý, cứ theo ánh sáng mà tu. Cái đó là đúng, nhắm con mắt mà thấy ánh sáng, nên theo cái ánh sáng mà tu. Đó là ngọc quý mô ni châu xuất phát, cứ theo cái đó, nó sẽ thu hút tất cả những nguyên lý, rồi sau này mình sẽ thích tâm về những cái triết lý siêu diệu hơn, và dễ hấp thụ về nguyên lý của Phật pháp.
Con xin cảm ơn.
Con hỏi thầy, con thì thích niệm Phật lắm, thường niệm Phật. Từ hồi hay băng thầy á, con hay băng niệm Phật của thầy, con thường hay mở lên nghe lắm. Nhưng mà con nghe thầy giảng á, là lúc mình thiền á thì phải qua 6 giờ chiều. Khoảng 10 giờ thì thiền, như con đọc trong cuốn kinh Tôi Tầm Đạo á, thì lại trong đó lại giảng là 10 giờ thì không được ngồi thiền, con thấy hai cái nó trái ngược với nhau, như là cái thứ nhất nữa. Và con thường niệm Phật, nhà lúc 6 giờ chiều, con không biết giờ đó đúng, hay là không đúng, con nhờ thầy giải đáp giùm.
Thiền không nên thiền 6 giờ, 9 giờ thiền là đúng.
Như con không có thiền, con chỉ ngồi con mở băng thì niệm Phật con niệm theo.
Thì ngồi niệm Phật thì được, không có sao hết.
Không có sao hết, dạ. Với lại còn có, ở đây không biết có anh bạn không, anh cũng thiền lâu rồi nhưng mà con có nói chuyện qua với ảnh thì ảnh nói là chị đã biết niệm Phật rồi thì chị không cần phải mượn băng của thầy để mà niệm. Chị tự niệm một mình nhưng mà nói thật con thường niệm Phật nhưng mà con không biết niệm Phật là sao. Nhưng mà con thích niệm thôi. Thành ra con muốn hỏi thầy gì chứ.
Vì trong cái băng đó có cách nghĩa rõ ràng, giá trị của niệm Phật. Mình hiểu rồi thì mình tự niệm đi. Chừng nào không hiểu thì bật băng nghe người ta giải thích niệm từ đâu nó chạy tới đâu. Mình thấy sự vận hành trong cơ tạng và nước miếng này nó chuyển chạy tới đâu, nước miếng tức là nước trong cơ tạng, điện năng của cơ tạng nó chuyển chạy là máu huyết mình được chạy.
Dạ.
Yeah. Trong đó là cách nghĩa rất rõ ràng, mình coi cái sự cách nghĩa và tự niệm, cần là cần tự niệm, tu là để mình thành đạo chứ phải ông thầy thành đạo đâu. Ông thầy cũng nhắc cho mình là mình tu để mình thành đạo. Thành ra anh đã nói rất đúng, khi mà mình niệm được Phật là mình phải tự niệm, không cần phải nghe anh thầy niệm.
Vậy như giờ con không cần phải mở băng, nếu mà con thích mở băng thì có được hay không?
Được chứ sao không được.
Dạ. Yeah.
Thì để cái phần yếu lục căn lục trần nó chưa trụ, nó được nghe và nó được dẫn dắt. Thay vì phần hồn của con đáng lẽ phải dẫn dắt lục căn lục trần mà chưa có khả năng thì mượn cái băng để nghe.
Dạ. Yeah. Chứ còn có cái thắc mắc là con cũng theo pháp lý thì cũng năm hơn rồi. Ừ. Nhưng mà con thở thì nó chưa có đúng lắm. Con cố, có thời gian con thở được 6-7 tháng thì con thiền. Con thiền khoảng chừng 2-3 tháng thì cái anh bạn đạo đánh cũng nói là có thời gian con đi làm gì mỏi cái con thở, con thấy dưới cái bụng con nóng, nó phát lên vậy đó. Rồi kỳ đó con đi, con gặp ảnh con mới nói cho anh nghe thì anh nói là con thở chưa có đúng, có nhờ chị Hòa chỉ con cách thở, nhưng mà cho mãi đến nay là 2-3 tháng gì đó con không nhớ nữa thì con không biết, là con vẫn thấy mình thở như chưa đúng lắm. Con bỏ thiền con thở lại rồi.
Con thở lại đi, thở lại cho nó đầy đủ, nó giải tỏa cái uất khí rồi mới thiền.
Yeah.
Thì phải kiểm lại vấn đề ăn uống, mình ăn cái gì, ăn đồ lạnh nhiều quá thì nó vô những đồ sống, nó vô nó biến chất, nó mới thành là độc tố, nó mới nóng như dưới. Thì nó kiểm soát lại vấn đề ăn uống, cái nào phải làm chín, ha?
Yeah.
Và ăn đồ nhẹ thay vì đồ nặng. Ha?
Yeah.
Thì tự nhiên cái phần nóng nó sẽ bớt. Và nó không nên hít sâu lắm, hít vừa thôi, hít đầy đúng thôi.
Vậy con thở, chị nào cũng có biết con thở đúng hay sai nữa.
Con cứ hít vô đầy đúng thôi. Thì thở ra sẽ bụng, con không nên hít mà nín thở là không được. Nín là nó phá dưới thì cái quả tam muội nó xâm lên con mắt. Con mắt còn nóng là không có đúng. Con mắt còn nóng là không đúng, hay bực tức là không đúng.
Thường thường khi mà con nghĩ cái gì vậy tự nhiên thấy mắt con nóng lên. Mắt con nó.
Thì không đúng. Thì con thở phải thở cho nó đúng thì nó không bị đó. Con phải cầm thêm cái thể thao nữa.
Yeah.
À, bây giờ số mơ này dạy gì cái niệm hành này, con rảnh con đi con niệm hành nó cũng đỡ lắm.
Yeah.
Tại sao niệm hành mình hướng thượng cái điểm nó rút thì những cái dù có độc tố ở dưới nó cũng hút đi lên cho nó không có hút đi xuống, nó không có trì trệ ở dưới, nó không làm cho cái ruột mệt. Yeah. Mà phải tại con nó uống nước ít, uống một ngày ít nhất 2 lít nước, nó tập ít nhất là 2 lít nước.
Rồi anh bạn có mua thuốc cho con để uống, uống cho con, như con nóng gan, con thấy con thở của hổm nó mặt con với lại mình mấy con nổi lên, nó ngứa quá, có thể là do gan.
Không, do cái ruột con, cái ruột. Yeah. Con bị dơ.
Yeah.
Như vậy. Thì bây giờ mình phải uống nước nhiều, đừng không nên uống thuốc tầm bệnh bạ, không phải là y sĩ, không có thể cho thuốc người ta được. Thuốc gì cũng la bổ, thuốc gì la bổ. Mà không biết nó bổ được mấy bao nhiêu phần trăm, nó quá một cái là hư cái bộ phận đó luôn. Làm cái gan rối loạn. Nó khổ lắm á. cho nên thuốc phải cẩn thận. Qua bác sĩ, qua y sĩ thì không có uống bậy được. Nước thì mình uống được. Nước phải uống nước nóng. Thì con mới giải được cái độc tố trong mình. Và làm quân bình cơ thể. Vì cơ thể của chúng ta 70% là nước. Mà nếu chúng ta không có nước thì đâu có thanh lọc nước được. Nên cả nước là cần thiết cho cơ thể.
Kẻ sát nhân nó muốn vào cái nhà người lối sống của mình, hoặc là để trộm đồ, hoặc là để giết người. Khi trường hợp mình thấy như thế này, mình nên làm như thế nào? Nhiều khi con đã nghĩ rằng nếu mình kêu cảnh sát bắt nó thì phải chăng là mình hại nó, còn nếu mình không kêu cảnh sát bắt nó thì phải chăng mình dung túng nó? Vì vậy mà mình mà con thấy rất là khó khăn trên con đường, mình phải giải quyết như thế nào?
Anh đứng phương diệt thiên liên về phần hồn nhân quả, ai làm mới chịu. Còn đứng về luật thế gian, sống trong cộng đồng và giúp đỡ lẫn nhau, thế là được đương nhiên. Bây giờ tôi thấy anh bị thương, tôi không kêu xe cấp cứu sao được, thấy không? Thì tôi thấy người đó ăn cướp mà tôi không nhờ cái cộng đồng giúp đỡ cho người đó, sau này không nên trở thành ăn cướp. Vượt cứu họ mà tôi đâu có hại họ.
Bởi vì trường hợp là kêu cảnh sát bắt.
Cảnh sát bắt là cảnh sát sẽ nuôi ổng và cho ổng học tốt hơn, chứ không có giết ổng. Tại sao mình không làm điều đó? Làm cho ổng tốt hơn mà. Mình đâu có ý hại ổng. Thấy không? Thì tại niềm đâu mà khó, không có cái gì khó hết. Bởi vì mình sống với cộng đồng này là cứu sinh. Luật lệ của thế gian này là để cứu sinh. Có hiến pháp, có lập pháp, có luật lệ. Mà hiện tại chúng ta ở đây là có cái luật nhân quyền để sống. Chúng ta sống trong luật, đâu có ông lính kèm bên đâu. Chúng ta sống trong luật nhân quyền rõ ràng. Thì cái luật của cộng đồng là muốn làm mưu cầu cho cộng đồng tốt đẹp, càng ngày càng tốt đẹp hơn. Thì chúng ta áp dụng cái luật của cộng đồng để giúp đỡ đối phương, thay vì nghĩ ám hại đối phương.
Rõ ràng là sao cái khổ thì phải sướng.
Bao nhiêu khối óc đang hỗ trợ và lo lắng sự thành công của anh mà tại sao lại khổ chỗ nào đâu? Bao nhiêu khối óc?
Khổ chỗ là mình cũng nói là cái khẩu nghiệp đó. Mình chỉ dạy nói tiếng là vì lên đây thôi. Không nói gì.
Không có dạy đâu. Không có dạy đâu. Một người mà được bao nhiêu người hướng về mình, sướng biết bao nhiêu. Khỏi cần điển, cầu điển của ông Phật, mà điển của chúng sanh hướng là đưa anh về trời. Tại sao anh
hướng được
sướng
về trời
mà anh nói anh khổ mà. Khổ chỗ nào?
Khổ cái chỗ là người ta hướng về mình, người ta muốn cho mình tốt đẹp, tức là mình đã mang nợ ta, thì mình phải có bổn phận làm sao nó tốt đẹp thật, trả cái nợ. Và cái muốn tốt đẹp thật thì chỉ có tu thôi. Mà cái vấn đề tu á thì nó thiệt là mệt mỏi. Nếu mà chúng ta nghĩ là tu là phải thế này thế nọ thì nó bị giới hạn cái tu. Mà tu là mình dấn thân vào bất cứ hoàn cảnh nào mà mình có cái duyên phước hay là duyên nghiệp ở trong cái hoàn cảnh đó, và chúng ta dùng dãy trong cái hoàn cảnh đó để làm sao cái hoàn cảnh chúng ta được thoải mái hơn, tốt đẹp hơn, thì đó tu là để như vậy. Như tôi bây giờ hồi nãy ở dưới kia tôi dùng dãy và lên đây, tôi phải cố gắng làm sao để cho tôi hoàn cảnh tôi tốt đẹp hơn, thoải mái hơn. Tôi không cần nói chuyện với quý vị mà tôi nói chuyện với tôi cũng được rồi. Thì vậy tôi nghĩ là thoải mái hơn.
Khi mà con chú tâm tối thượng á, định thần tập trung thì con thấy một luồng khí lực chạy trong người.
Cái đó là đúng. Cho nên cái điện năng của con người, mình hướng hạ, cái tay mình yếu, óc mình yếu. Mình hướng thượng, óc mình mạnh, cái tay mình mạnh. Thì các bạn cứ đưa tay ra như thế này, các bạn nói là từ bi bác ái thì cái tay nó mạnh lắm, người khác đè không xuống. Rồi các con đưa cái tay như thế này, tôi giết tất cả. Khi mà các bạn giết tất cả là cái điện năng nó phải dồn vô trong gan, nó đi xuống, cái tay nó yếu. Mà từ bi bác ai là cái tay nó mạnh. Cho nên hướng thượng lúc nào cũng cái tay nó mạnh. Cho nên chúng ta sớm mơ này có cái vừa đi niệm Phật mà vừa hướng thượng trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Thì tự nhiên sau cái cuộc đi đó, người nào người nấy cảm thấy mạnh khỏe hơn nữa.
Cho nên nó rất rõ ràng trong Kinh A-di-đà, tôi đã giảng hết rồi. Các bạn nghe lại cuốn Kinh A-di-đà. Và muốn mình được nhẹ nhõm, thanh nhẹ, sung sướng hơn người thường, thì nghe thường xuyên địa ngục du ký. Là tại sao? Địa ngục du ký là tất cả cái gì cũng tội hết. Mà khi mình thấy cái tội của mình rồi mình mới sửa, thì tự nhiên mình sửa hồi nào không hay. Thì tu xuất ra các bạn thấy là cảm đi vô cảnh thanh nhẹ, chứ không có đi vô cái thứ ô trược phạm tội nữa. Khi mà các bạn đọc địa ngục du ký rồi, có cô gái thiệt đẹp tới dê bạn thì bạn cũng không dám làm, sợ, không dám động tới. Rồi phạm luật, đã ngu cộng thêm cái ngu nữa không làm, thì tự nhiên nó thức tâm. Từ đó là con đường dẫn tiến tới thiên đàng. Cho nên đọc địa ngục du ký là đi lên trời dễ hơn, mà đọc thiên đàng vô ký xuống địa ngục dễ hơn. Mà nó sướng quá, nó làm được thôi bỏ. Còn cái kia khổ mà nó sửa được thì nó tiến. Khi mà tôi đọc địa ngục vô ký, tôi thấy cái tánh xấu của mình, tánh tham của mình, tánh phản trắc của mình, thôi bỏ, nó không thèm làm chuyện phản trắc chi cho khổ. Hậu quả như vậy tôi cũng thèm. Thì tự nhiên nó sẽ tốt lên, nó nhẹ lên. Cho nên người thanh niên mà biết đọc địa ngục vô ký thì cái tâm hồn nó tốt lắm. Họ sẽ cấy cái giống tha thứ và thương yêu đạo đức ngay trong tâm hồn họ. Rồi tới già họ sẽ hưởng hòa bình vinh quang. Tâm hồn họ hấp thụ được một cái luật lệ của vũ trụ thanh trược rõ ràng. Thì cái óc họ mở rất dễ. Cho nên tuổi trẻ nên đọc địa ngục du ký. Cho nên gần đây tôi có dịch ra phần Anh văn. Cô Hoàng Vinh và các bạn đạo người ngoại quốc đã dịch ra cuốn Anh văn để cho những người tuổi trẻ ở ngoài này không quên hết chữ Việt và đọc lại chữ Anh để hướng thiện thay vì hướng ác tranh chấp về vật chất. Vì muốn xây dựng cho phần hồn tiến hóa thì phải làm như vậy. Các phương diện chứ không phải một phương diện mà thành công đâu. Các phương diện chúng ta ôn tập để đem ra cải hóa tâm thức thì phần hồn nó mới nhẹ thôi.